Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Vào chiều ngày 29 tháng 9 đã diễn ra lễ thông xe cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, đoạn tuyến Bắc Giang Chi Lăng. Tăng cường quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Lạng Sơn huy động nhiều nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp học. Đây cũng là một trong những tiêu chí các địa phương cần thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Cùng gặp gỡ với nghệ nhân ưu tú duy nhất ở Bắc Giang về lĩnh vực sáo diều.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng Ban quản lý dự án cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn tổ chức lễ thông xe cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, đoạn tuyến Bắc Giang Chi Lăng. Dự buổi lễ có các đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng một số bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn được Chính phủ phê duyệt từ năm 2015, khởi công từ năm 2015. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ 2 năm. Tháng 6 năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải giao tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm thực hiện. Dự án có tổng đầu tư 12.000 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành sớm hơn 2 năm so với tiến độ đề ra. Tuyến đường có điểm đầu tại km 45+100 giao cắt với quốc lộ 1 tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối tại km 108+500 nối với quốc lộ 1 đoạn Hà Nội Bắc Giang. Theo thiết kế, cao tốc dài 64 km, rộng 25m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuyến cao tốc chạy song song với quốc lộ 1A. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn thời gian xe chạy từ Hà Nội đến Lạng Sơn còn khoảng 2,5 giờ so với hơn 3 giờ như hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định đây là dự án tạo sự đột phá nhằm nâng cao năng lực vận tải, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đây là dự án giao thông lớn, huyết mạch, là cửa ngõ giao thương xuất nhập khẩu lớn thuộc tuyến hành lang cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối với trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn trong việc tập trung quản lý dự án này, nhất là chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả. Biểu dương sự tích cực, chủ động của đơn vị thi công và sự nỗ lực cố gắng của công nhân và nhân dân trong việc ủng hộ dự án. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành một số hạng mục còn lại, đảm bảo phải là công trình kiến trúc đẹp. Đề nghị Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn điều chỉnh quy hoạch, bố trí dân cư, cụm công nghiệp để khai thác hiệu quả tuyến đường đi qua, đồng thời chuẩn bị tiếp tục đầu tư tuyến Chi Lăng Hữu Nghị để thông toàn tuyến. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu đã tiến hành cắt băng khánh thành đoạn tuyến cao tốc Bắc Giang Chi Lăng và thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn.
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đến hết tháng 9 ước đạt hơn 153.000 tỷ đồng. Kết quả này tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước khi tăng tới hơn 31%. Trong số này, khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện đã vượt kế hoạch, khu vực còn lại là doanh nghiệp nước ngoài và ngoài nhà nước cũng đều đạt 90% kế hoạch về giá trị. Tổng sản phẩm của lĩnh vực công nghiệp trong 9 tháng qua cũng tăng gần 30% và có đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh trong năm nay. Lĩnh vực công nghiệp của tỉnh trong 3 quý đầu năm đã ghi nhận sự hoạt động ổn định và tiếp tục tăng quy mô giá trị sản xuất của nhiều doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án mới đi vào hoạt động cũng đã đóng góp gần 30.000 tỷ đồng trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
Sở Công Thương Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư đang tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý các chợ đang có kiosk sử dụng sai mục đích, không được để các hộ thuê kiosk vừa kết hợp kinh doanh vừa để ở, không cho thuê làm kho chứa hàng trong chợ, không cho thuê làm nơi ở trọ trong khu vực chợ, xử lý dứt điểm các tình trạng này trong năm 2019. Đối với những kiosk chưa cho thuê, yêu cầu chủ đầu tư khi có người thuê phải yêu cầu người thuê viết bản cam kết không sử dụng kiosk vào mục đích khác ngoài mục đích để kinh doanh. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị không thực hiện đúng theo quy định về sắp xếp ngành nghề kinh doanh trong chợ, không có nội quy chợ và các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Kiên quyết không cho phép xây dựng kiosk dưới dạng nhà ở liền kề, không được bố trí cầu thang, nhà vệ sinh riêng cho từng kiosk để cho thuê kết hợp vừa kinh doanh vừa để ở.
Thực hiện lộ trình xóa bỏ lò vòng xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Dũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các địa phương trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền tiến hành phá bỏ các lò sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng, lò cải tiến. Đến thời điểm này, 5 trên 6 lò sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò vòng, lò cải tiến trên địa bàn huyện Yên Dũng đã được tiến hành phá dỡ. Trong đó có 2 lò đã phá dỡ xong, 3 lò đang phá dỡ, 1 lò chưa tiến hành. Thời gian này, các cơ quan đơn vị tiếp tục đôn đốc các chủ lò gạch đẩy nhanh tiến độ phá dỡ, chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp kiên quyết chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất sét nung theo công nghệ lò vòng cải tiến. Sau ngày 27 tháng 9, nếu chủ lò không thực hiện đúng cam kết, sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình, bảo đảm an toàn, nhanh gọn và đạt hiệu quả, thời gian xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, phòng học không đạt chuẩn, lớp học bị quá tải là thực trạng tại một số trường học trên địa bàn tỉnh hiện nay. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Do vậy, việc đầu tư kiên cố hóa trường lớp học là rất cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định được điều này, những năm gần đây, huyện Lạng Giang đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn. Đây cũng là một trong những tiêu chí các địa phương cần thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường mầm non xã Tân Dĩnh vài năm gần đây thường xuyên diễn ra tình trạng lớp học bị quá tải. Do trường được xây dựng từ lâu nên diện tích khuôn viên nhỏ hẹp, nhiều phòng học đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và chăm sóc trẻ. Trước thực trạng này, từ nguồn ngân sách của xã, năm học mới, nhà trường đã được đầu tư hơn chục tỷ đồng để xây dựng một dãy phòng học và phòng chức năng. Dự kiến tháng 11 năm nay sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Sau khi mà 10 phòng học và 5 phòng học chức năng được đưa vào sử dụng thì chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm cái tình trạng. Thứ nhất là tình trạng học sinh quá tải, cái thứ hai là một số lớp học đã xuống cấp, không còn đáp ứng được với lại nhu cầu dạy và học của hiện tại.
Năm học này, xã Tân Dĩnh còn quan tâm đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng khu nhà hiệu bộ và 2 phòng học chức năng cho trường tiểu học. Nhờ đó, trường tiểu học Tân Dĩnh đã cơ bản hoàn thành kiên cố các phòng lớp học và đạt chuẩn. Bà Ngô Thị Hồng Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Dĩnh khẳng định.
Với sự quan tâm đầu tư của địa phương thì đã góp phần giảm tải đáng kể cái sĩ số học sinh ở trên lớp, và đồng thời đó là cái động lực và tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao cái chất lượng và hiệu quả giáo dục, góp phần xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia.
Trong điều kiện ngân sách các xã hạn hẹp không đủ để đầu tư xây mới, sửa chữa hệ thống trường lớp học, huyện Lạng Giang đã tiến hành hỗ trợ từ nguồn ngân sách của huyện. Trong năm học này, toàn huyện đã đầu tư gần 110 tỷ đồng cho kiên cố trường lớp học trên địa bàn. Bà Lê Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Sương Lâm, huyện Lạng Giang chia sẻ.
Năm nay thì nhà trường đã trang bị đầu tư cho cơ sở vật chất. Cái thứ nhất là nhà trường cuối năm vừa rồi đã đầu tư xây dựng khu nhà hiệu bộ. Và trong năm vừa rồi là nhà trường đã tu sửa lại toàn bộ khối học nhà 2 tầng. Và thứ ba nữa là toàn bộ bàn ghế mới đã được nhà trường tham mưu với cấp trên để mua sắm toàn bộ hệ thống mới cho học sinh.
Còn ông Đặng Quang Thiều, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lạng Giang cho biết thêm.
Trong những năm vừa qua thì cấp ủy chính quyền địa phương huyện Lạng Giang đã rất là quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là cho các trường đạt chuẩn quốc gia. Và đặc biệt hơn nữa đó, năm 2019, huyện Lạng Giang là huyện về đích nông thôn mới, trong đó có một cái tiêu chí về xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thì các cấp từ tỉnh đến huyện đến các xã thị trấn đều đã rất là quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường. Phấn đấu đến hết năm 2019 thì 100% các trường trên địa bàn huyện Lạng Giang đều đạt chuẩn quốc gia.
Hiện trên địa bàn huyện Lạng Giang có 69 trường từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Với việc quan tâm đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, Lạng Giang phấn đấu hết năm nay 100% các trường học đạt chuẩn, có phòng học kiên cố. Đây cũng là điều kiện để huyện hoàn thiện tiêu chí về giáo dục về đích huyện nông thôn mới.
Hiện ngành y tế quản lý gần 4.600 cơ sở thực phẩm, từ đầu năm đến nay đã tiến hành thanh tra kiểm tra gần 3.000 lượt cơ sở, tỷ lệ đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm chiếm 81%. Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt hơn 84%. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 583 cơ sở có vi phạm về an toàn thực phẩm, tiến hành xử phạt 149 cơ sở thực phẩm với số tiền hơn 353 triệu đồng. Nhắc nhở khắc phục 434 cơ sở. Từ nay đến hết năm, ngành y tế sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền và triển khai phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cấp trong các dịp cao điểm, phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, duy trì củng cố hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm tại các tuyến, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời khi có vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra.
Giai đoạn 2014-2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 10 nhóm chính sách với tổng nguồn lực gần 1.000 tỷ đồng, bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua triển khai thực hiện các chính sách đã tác động mạnh mẽ tạo chuyển biến tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. nhóm các chính sách việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo đã hỗ trợ người dân nâng cao cơ hội có việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng đa dạng hóa sinh kế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Các chính sách hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội như hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số nghèo, học sinh dân tộc nội trú, bán trú, hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đem lại hiệu quả rõ rệt. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên hiện nay, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hộ thiếu đất sản xuất, khoảng hơn 8.000 hộ. Thưa quý vị và các bạn, với bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở làng quê Bắc Bộ, tiếng sáo diều đã trở thành một thanh âm quen thuộc của tuổi thơ nơi xóm làng. Với những em nhỏ và người dân xóm Hồng Phúc, xã Song Vân, huyện Tân Yên cũng vậy. Chẳng biết từ bao giờ, cánh diều và tiếng sáo đã là bạn, là quê hương. Ông Ngô Văn Bội là nghệ nhân có tiếng ở miền quê này bởi tài biết làm và chơi sáo diều. Ông cũng là nghệ nhân ưu tú duy nhất ở Bắc Giang với lĩnh vực làm sáo diều được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nghệ nhân này qua phóng sự sau.
Thôn Hồng Phúc vốn có truyền thống chơi diều sáo từ xa xưa. Ham chơi đến nỗi, người làng còn có câu yêu diều hơn yêu thóc. Dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến mấy, thì người dân vẫn không bỏ thú chơi giản dị mà tao nhã này. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sáo diều, ông Bội đã có từng ấy năm kinh nghiệm trong kỹ thuật làm sáo diều. Ông Ngô Văn Bội, nghệ nhân làm diều sáo, xã Song Vân, huyện Tân Yên cho biết.
Tức là đầu tiên mình làm một cái sáo thì nó phải là đầu tiên mình phải lấy vào độ dài của nó. Chứ cái nguyên liệu thì tất nhiên phải chọn tốt rồi, nhưng đầu tiên mình muốn làm một con sáo là phải lấy tiêu chuẩn. Tức là độ dài bao nhiêu, ví dụ nó rộng bao nhiêu thì mình đối chứng với cái nhân đấy. Thì 35% chẳng hạn, nó dài ra là bao nhiêu, đấy là cái mình làm. Xong bên này mình đo như thế, hai bên nó tương với nhau là mình được. Còn tất nhiên là cái sáo mình phải chọn tốt, tầm mình phải chọn tốt, vững mình phải chọn tốt. Tức là ngày ở đây ví dụ gỗ mít này gọi là gỗ tốt này. Đấy, những cái này chính là gỗ mít, nó vàng ươm mà nó gỗ mít thì nó không bị vênh, cong vênh, nó sẽ tốt. Mà nó kêu của nó kín, nó kêu tốt. Thì đấy là muốn làm một con sáo là yêu cầu nó phải có những cái vấn đề là chọn là cái tầm che nứa gỗ tốt thì nó mới tạo thành một cái con diều tốt được, thành là mới sáo tốt được. Đấy là cái nguyên tắc của thằng làm sáo diều.
Nhằm quy tụ tình yêu, sự đam mê diều sáo của người dân trong làng, hơn chục năm trước, ông Bội đã thành lập câu lạc bộ sáo diều Song Vân với gần 20 thành viên tham gia. Suốt thời gian qua, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn dưới sự dẫn dắt của ông. Đây là lời của ông Dương Văn Kịn, câu lạc bộ sáo diều Song Vân, huyện Tân Yên.
Như bản thân tôi ở trong cái thành viên này, nhưng mà cái diều cũng gọi là biết làm nhưng không thể giỏi như ông này được. Đấy, thế nhưng mà ông vẫn cứ bảo là thôi là hộ giúp đỡ, là ông này là vẫn chỗ người nhà, ông bảo cậu làm đến đâu không anh làm giúp, có nghĩa là ông này rất là với anh em là như thế.
Đối với lão nghệ nhân Ngô Văn Bội, thú chơi sáo diều thiêng liêng và cao quý lắm, bởi thế mà ông tôn thờ từng bộ sáo như chính tổ tiên của mình. Bước ra từ cuộc chiến, hơn ai hết, ông hiểu đời sống của những người lính, đặc biệt là lính Trường Sa. Có lẽ vì thế mà ông có một ước mơ thật đẹp gắn với sáo diều.
Làm cái diều to và đeo lá cờ, tôi sắm cái lá cờ 54m2 để ra Trường Sa thả và đồng thời tặng bộ đội ngoài đó. Đấy là một nguyện vọng nữa. Thế cái nghĩa của mình căm thù thằng giặc của mình là nó xâm chiếm, mình muốn sắm lá cờ 54 dân tộc để đeo trên nó, ý nghĩa là Việt Nam, của Việt Nam đấy.
Với những người nông dân vốn vất vả, quanh năm lam lũ với ruộng đồng ở Song Vân, chơi sáo diều không chỉ là đam mê, mà với họ, cánh diều còn chuyên chở biết bao ước mơ và khát vọng trong cuộc đời. Nghệ nhân Ngô Văn Bội giống như chiếc cầu nối để ước mơ và khát vọng ấy được bay cao, bay xa và góp phần gìn giữ cho một thú chơi dân gian đẹp của quê nhà.
Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết đang điều trị một bệnh nhân nhi bị ngộ độc do ăn phải bánh mì tẩm thuốc diệt chuột. Bệnh nhân Trương Thị Nguyện sinh năm 2012 ở thôn Đấp 2, xã Sơn Hải, Lục Ngạn, nhập viện vào tối ngày 28 tháng 9 trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, co giật, được trung tâm y tế huyện Lục Ngạn chuyển lên. Ngay lập tức các y bác sĩ đã đặt đường ống thở và duy trì thở máy do phổi của bệnh nhân bị ảnh hưởng, đồng thời áp dụng phác đồ điều trị trong trường hợp ngộ độc. Trước đó trung tâm y tế Lục Ngạn đã rửa dạ dày cho cháu bé. Anh Trương Văn Thưởng, bố cháu Nguyện cho biết, trước đó mấy hôm mẹ cháu đi chợ chủ có mua lọ thuốc diệt chuột dạng nước màu đỏ không nhãn mác, được bán trôi nổi để về bẫy chuột. Tối hôm trước anh tẩm thuốc diệt chuột vào một số mẩu bánh mì để góc nhà dụ chuột ăn. Tuy nhiên đến sáng ngày 28 tháng 9, do mải đi làm đồng sớm quên thu dọn, khả năng đến trưa khi đi chơi về do đói bụng nên cháu Nguyện nhặt bánh mì ăn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện cháu Nguyễn đang đi thì bị ngã, có biểu hiện khó thở nên đã đưa cháu đi cấp cứu. Đến sáng ngày 29 tháng 9, bệnh nhân Nguyễn vẫn đang hôn mê, nhưng các chỉ số sinh tồn đã chuyển biến tích cực so với lúc nhập viện và dần ổn định.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.